18.
Ba giấc mộng thấy Đức Phổ Hiền.
Thế rồi thầy có giấc mộng. Ba lần thầy nằm mộng. Trên mộng này thầy kể cho chị em nghe rồi đấy. Có một bà cụ già gõ cửa vào, đưa cho thầy một quyển kinh. Thầy dở ra thì thấy là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm. Thế thầy giả ngay bà cụ. Thầy bảo thôi giả cụ, tôi không có tu được cái hạnh này. Tôi bây giờ chỉ cầu niệm Phật, cầu vãng sanh. Tu hạnh này tôi tu không nổi. Thế đấy là một đêm. Đêm hôm sau, đến giờ sau thầy lại nằm mộng. Thầy thấy thầy vào một cái chùa đó. Thì cái ông ở trong chùa đó lại là chùa Tăng. Thì có một vị Tăng, ngài lại gọi một vị Tăng khác. Ngài bảo rằng này, gọi Phổ Hiền đưa cái cô này về. Gọi Phổ Hiền, một vị Tăng bảo vị kia, gọi ngài, gọi Phổ Hiền đưa cái cô này về. Thế rồi thầy lại tỉnh dậy. Thầy chả hiểu đầu đuôi gì. Cho đến một hôm thứ ba, thầy lại nằm mộng. Thầy thấy thầy lại ở cái chùa đó, mà trên cái kệ, nó có mấy cái kệ ở trên tường này. Thì thầy thấy có bao nhiêu là kinh. Thế có một vị nó rút một quyển ở trong cái kệ đó đưa cho thầy. Thế cái vị đưa cho thầy rồi thì rồi cái vị đi đâu mất ấy. Nhưng mà thầy giờ ra thì thầy lại thấy Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm. Thế thầy thấy cái tên như thế là thầy gấp ngay quyển sách lại. Thôi tôi không tu được cái pháp môn này. Tôi chỉ có chỉ danh vãng sanh thôi. Chúng sanh khó độ lắm, độ làm sao nổi. Để về Cực Lạc đó rồi nói chuyện sau. Thế thì tay thầy còn cầm quyển sách ấy, nhưng thầy ngẩn lên, thầy định giả cái ông đó. Nhưng ông biến cái ông mất rồi, ông đi đâu mất không thấy. Thì có bà cụ, bà cũng đứng đấy, bà mới hỏi thầy rằng, thế thì quyển kinh này nói tu cứ thế nào mà cô lại cứ chối đây đẩy như thế. Thế thầy thì bởi vì thầy giỏi lắm. Thầy mới đọc cho bà cụ trong cái đây này dạy, một là lễ kính chữ Phật, hai là xưng tán Như Lai, ba là dọn tu cũng già, bốn là sám hối nghiệp chướng, năm là tùy công đức. Thế thầy đọc đến số năm đó là thầy tỉnh dậy. Thầy tỉnh dậy này. Thế thầy tỉnh dậy là thầy lúc bây giờ nó có một cái chỗ chắc cũng có thần lực của các vị giúp cho nên thầy tỉnh dậy, thầy thấy sợ. Thầy mới biết sợ, bắt đầu cái hôm ấy thầy mới vội vàng, thầy đang nhiệt thất mà thầy phải đi ra ngoài, thầy mượn cái máy về, bởi vì thầy thì giờ tụng niệm đêm ngày nó coi như nghiêm mật, chỉ còn có cái cho nên không còn có giờ nào khác, cho nên thầy mới đành là để vào cái giờ ăn xong rồi ấy, thì trước khi đi ngủ cái buổi trưa đó thì thầy vặn cái máy lên để mà nghe. Thầy mượn cái máy rồi thầy tụng cái biến kinh của Hiền Hạnh Nguyện đó vào cái máy đó. Thì mỗi ngày thầy vặn choáng lên thầy nghe, vặn thật lớn lên để mà nghe cho nó đập vào tai, cho nó tỉnh ra để tập học cái hạnh của Hiền đó. Thầy biết là thầy không có đủ khả năng dùng, tức là dùng một cái âm thanh, dùng một cái pháp môn chỉ danh này là chuyên nhất, thì thầy chưa đủ cái sức trí tuệ, phải là có cái trí tuệ. Cho nên thành ra cái vị mà các vị không biết là các ngài phá hay là các ngài hộ thì cái này không biết, nhưng mà chỉ biết rằng tức là theo ba cái giấc mộng đó là khuyên nên tu cái hạnh Phổ Hiền, cái phẩm Phổ Hiền, tức là nó có 10 cái công hạnh đó thì cầu vãng sanh. Cho nên gọi bảo Phổ Hiền đưa cô ấy về, tức là tu cái phẩm Phổ Hiền này thì về vãng sanh được. Chứ còn cái niệm Phật cầu pháp, cầu niệm Phật tam muội mình không đủ khả năng. Thế thì ăn vào đây là thế này, ý nghĩa như thế. Ăn vào đây là câu chuyện định nói cái gì đây? Ở đây Đức Phật Ngài tu cho mình thành Phật và đồng thời cho tất cả chúng sanh thành Phật. Đó là ông Phật Di Đà. Thì bây giờ mình là người đem cái tâm tín nguyện để niệm Phật, thì cái tinh thần của mình, cái chí nguyện của mình ấy, có cần tương ưng với Phật hay không, hay là việc Phật thì mặc Phật làm, còn việc mình cứ Nam Mô để cho mình đi, mình giải thoát một mình.
Mặc thầy mình thì, niệm Phật có nghĩa là mình cũng tương ưng với Phật
đấy. Cho nên thế, cái, dù những các vị mà các ngài đã niệm Phật đến được niệm Phật Tam Muội là cái tâm các ngài cũng phải là một cái loại tâm như ngài A Di Đà, có cái chí nguyện mỗi hơi thở là vì chúng sanh, mỗi giọt máu là vì chúng sanh, tất cả chúng sanh ấy là giọt máu của ngài. Cho nên ngài không có cầu cho ngài mà ngài cầu cho ai? Mười phương chúng sanh thành Phật, vì để cho mười phương chúng sanh thành Phật mà ngài tu, vì thế ngài đã thành công. Còn thầy tại sao? Tại sao thầy tắc tị? Là bởi vì mới có đọc cái cuốn sách nói chuyện về độ chúng sanh thôi mà đã dẫy nảy, mà cho đến nỗi trong giấc mộng thì biết là cái tâm nó thế nào. Cái tâm nó chỉ lo giải thoát cho mình đã, còn ai rồi ngay. Vậy thì cái loại tâm ấy có tương ưng với Đức Di Đà không? Thế cho nên là mở miệng ra nó tắc tị, không thành lời. Thì không phải có cái nghĩa là bảo mình rằng không cần niệm Phật, ngược lại. Nhưng mà mình phải có cái tinh thần ấy, mình phải có cái chí nguyện như ông A Di Đà, mình mới tương ưng. Thì cái niệm, mỗi một niệm của mình ấy, nó mới thành công đắc lực, bởi vì nó đúng là cái nguyện của Đức Phật A Di Đà, nó hợp và nó tương ưng. Nghĩa là mình phải có cái tinh thần vì chúng sanh mà cầu giải thoát, chứ đừng như của thầy: thôi khó độ lắm, để tôi đi về cõi Phật ta, cho tôi giải thoát thật xong đã, còn mọi người nói chuyện sau. Còn ông Di Đà này, ông có bảo để chúng sanh tính sau không? Ông bảo sao? Là vì chúng sanh này, vì chúng sanh, mong cho chúng sanh nó được giải thoát, chứ không phải vì mình. Có thế có xả ngã thì mới thành công, còn nếu cái ngã khư khư thì không thể thành được.